Tôi nhắc hôm nay là tôi hướng dẫn quý Phật tử xây dựng một sự nghiệp bất hoại. Quý vị chịu không? Xây dựng một sự nghiệp bất hoại. Bởi vì tất cả chúng ta hiện giờ mọi người đều như nhau, ai cũng muốn lập nghiệp, muốn gây dựng một cái tài sản để dành cho trong cuộc đời này chúng ta được ấm no, an vui, hạnh phúc. Nhưng mà làm thì ai cũng cố gắng, nhưng mà kết quả thì có nhiều người chưa có như ý. Mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, thí dụ như chúng ta làm được ra rất nhiều tiền, tiền bạc chúng ta làm ra, tuy nhiên đó là mồ hôi, nước mắt của chúng ta, nhưng mà làm được rồi, quý Phật tử có tin rằng mình giữ nó được tròn vẹn, còn mãi với mình không? Có khi làm ra được tiền đã là khổ, mà đến giữ nó cũng không phải là dễ gì, phải không? Làm ra được tiền thì người ta biết mình có tiền, thì nào là trộm, nào là cướp, nào là lường gạt, đủ mánh khóe để móc túi mình, phải không? Thì như vậy cái sự nghiệp tạo ra tiền của mình đó chưa phải là cái sự nghiệp bền vững chắc chắn. Đó là nói về tiền. Rồi nói về của cải sự nghiệp của chúng ta gây dựng nên, nào là nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, bàn ghế vân vân, để trang hoàng trong cái ngôi nhà cho dễ coi, cho có tiện nghi. Thì những cái mình làm được như vậy, mình có bảo đảm mình giữ trọn vẹn cho tới già tới chết không? Chắc hơn. Lỡ một trận hỏa hoạn ra thì nó đi tuốt hết, phải không? Thì bao nhiêu cái công của mình gầy dựng đó, mà nếu có một cơn hỏa hoạn thì nó cũng thiêu hủy mọi cái gì có của mình, nó đều mất hết, không giữ được. Đó là nói của cái. Như vậy thì đồng tiền tạo ra đã là khó, mà giữ cho nó còn với mình cũng là khó. Nhà cửa tạo ra rất là khó, mà giữ cho nó đừng có bị tai nạn gì xảy ra cũng không phải là dễ. Rồi thêm những cái nạn, nào là lụt, nào là động đất, đủ thứ, phải không? Mới thấy ngày nay nó là của mình, ngày mai nó biến thành của ai đâu mất, nó không còn của mình nữa. Như vậy thì cái công lao khổ cực gầy dựng sự nghiệp của chúng ta mà nó không có bảo đảm rằng nó còn mãi mãi với chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ nói với quý Phật tử rằng tôi hướng dẫn quý Phật tử gây dựng một sự nghiệp mà không có cái gì làm cho nó mất hết á, nó không có gì phá hoại nó được. Quý Phật tử thích cái đó không? Thì cái sự nghiệp mà không bao giờ mất đó, trong nhà Phật gọi nó là những cái nghiệp lành, nghiệp tốt của chúng ta, chứ gì lạ hết. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tất cả cái gì mình tạo ra có hình, có tướng thì nó dễ bị hư hoại, dễ bị tiêu hủy. Còn cái nghiệp lành mình tạo ra nó không bao giờ mất. Nói như vậy thì quý vị thì liền nghĩ cái nghiệp là cái gì mà tạo ra nó không mất. Thì tôi giải cho quý vị rõ, nghiệp là cái hành động do thân, miệng, ý của mình. Thân, miệng, ý hành động tốt, lành, thiện thì đó gọi là cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Thân, miệng, ý hành động xấu, ác, đó là cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Như vậy, thân, miệng, ý tạo ra nghiệp mà cái nghiệp đó mình không thấy, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ, như hiện giờ cùng làm một nghề dạy học thì ông thầy giáo này gọi ông thầy giáo khác là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, phải không? Đó. Rồi ông bác sĩ này gọi ông bác sĩ khác là gì? Cũng bạn đồng nghiệp. Chú thợ mộc này gọi chú thợ mộc khác là gì? Cũng bạn đồng nghiệp. Thì như vậy, nghiệp là cái mà chúng ta làm cả một cuộc đời tiếp nối liên tục, đó gọi là thành thói quen, là nghiệp. Tôi ví dụ như có một duyên cớ nào đó, một ông thầy giáo, một ông bác sĩ, một chú thợ hồ cùng qua xuống một chiếc đò sang sông, thì mỗi người đi mang theo tất cả dụng cụ, tài liệu của mình đầy đủ. Nhưng mà ra giữa sông rồi, bị sóng to cái nó chìm thuyền. Thì lúc đó mỗi người lo tự cố gắng lội, bơi cho tới bờ, chứ không còn mang sách đồ đạc theo được. Tất cả đồ đạc đều bị cuốn đi hết, chỉ còn mình lội tới bờ. Khi lội lên bờ rồi thì nhìn lại, người nào cũng là tay không. Nhưng mà hỏi, cái nghề thầy giáo nó có mất không? Cái nghề thợ hồ có mất không? Cái nghề bác sĩ có mất không? Không mất. Như vậy thì tất cả cái của cải, những dụng cụ đem theo dùng đó, này nếu gặp một trận nước trôi, lửa cháy thì nó mất. Nhưng mà cái nghề thầy giáo, cái nghề bác sĩ, cái nghề thợ hồ, không nước nào, không lửa nào mà nó trôi, nó đốt được hết, phải không? Mình đến đâu thì nó đến đó, mình còn sống thì nó còn với mình, phải không? Thì như vậy, cái nghiệp mà thế gian gọi là nghề nghiệp đó, cái nghề làm lâu rồi thành một thói quen nên gọi đó là nghiệp. Mà cái thói quen đó nó không có hình tướng, nhưng nó lại có cái tác dụng rất là mạnh. Tôi thí dụ để quý vị thấy cái tác dụng của nó. Như chúng ta hồi năm 10 tuổi, có người nào ghiền thuốc, có người nào ghiền rượu, ghiền ốc phiện không? Hay là mấy bà có ghiền trầu, ghiền cao không? Hồi còn nhỏ tuổi đó đâu có ai ghiền. Nhưng mà lớn cái người nam thì tập hút thuốc, người nữ thì tập ăn trầu, vân vân. Tập riết rồi thì thành sao? Thành ghiền. Hồi mình tập thì thấy rằng mình tự do, muốn hút thì hút, muốn không thì thôi. Nhưng mà khi tập lâu thành ghiền rồi á thì sao? Nó thành một cái sức mạnh lôi cuốn mình. Thí dụ như mình đi đường mà quên mua gói thuốc, giờ thấy cái giờ ghiền, nghe trên gió có ai hút thuốc cái mùi thơm thơm, thì lúc đó là sao? Cái nó thúc mình đi lên đó xin đi thuốc. Thì như vậy, cái gì thúc mình đi xin một điếu thuốc. Thì cái nghiện thuốc đó là cái nghiệp nghiện thuốc, nó đẩy mình phải đi tìm tới đó mà xin. Nhưng mà hỏi cái nghiện thuốc nó ra sao, hình dáng thế nào, mình nói được không? Không có, không có tướng mạo. Mà lỡ nghiện rồi thì nó lại có cái sức mạnh, nó thúc đẩy mình để đi tìm, đi kiếm cho được cái mình đang thèm, đang nghiện, để cho thỏa mãn cái nghiện của mình. Thì như vậy nói rằng cái nghiệp là cái do mình tự tạo. Có ai mà ông trời, ông Phật đâu có bắt mình nghiện thuốc, nghiện rượu, phải không? Quý vị có thấy trời Phật bắt mình nghiện rượu, nghiện thuốc không? Không có ai bắt mình ở trên ấy. Mà tại vì mình tập, mình tập từ cái buổi đầu lâu ngày, nó thành thuần thục rồi, trở thành ghiền. Mà khi trở thành ghiền đó, lúc đó nó lại có sức mạnh lôi cuốn mình, dẫn dắt mình đi chỗ nào theo cái đòi hỏi của nó. Như vậy thì thấy rằng cái nghiệp tự chúng ta là chủ tạo nên nó. Mà khi tạo thành nó rồi thì nó có sức mạnh lôi dẫn chúng ta đi trong những cái chỗ tốt hoặc chỗ xấu. Thí dụ mỗi chiều quý Phật tử nếu ở gần chùa đều tới chùa tụng kinh, hôm nào cũng như hôm nào, thì lâu thành thói quen, hôm nào chiều mà không đi được á, cảm thấy buồn, khó chịu. Đó, thì cái đó, cái cảm thấy buồn đó là đã thành nghiệp rồi đó. Cũng vậy, nếu Phật tử nào hay là người thế gian nào mỗi chiều giờ chiếu bóng đều tới đặt chiếu bóng, quen rồi, năm mười năm như vậy, thì hôm nào đó tới buổi chiều đó mà không được đi, có buồn không? Có buồn, cảm thấy khó chịu, thì đó, nó đã thành nghiệp ghiền chiếu bóng. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta tập quen rồi thì cái đó gọi là thành nghiệp. Mà thành nghiệp ấy, thì nó thúc, nó lôi dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Như vậy nghiệp là cái không có hình tướng mà nó lại có sức mạnh, nó lôi dẫn mình. Bây giờ quý vị thấy rằng mình tạo nghiệp thì cái nghiệp có mất không? Như khi nãy tôi nói, tuy chìm thuyền bơi vô bờ, mình còn thì cái nghề còn, phải không? Trừ mình chết thì cái nghề có thể mất. Nhưng mà có người nói mình chết chứ nghề mất, chứ cũng chưa hẳn là mất. Như quý vị thấy, chúng ta thuở nhỏ đến trường học, thầy giáo, cô giáo dạy từ lớp 40-50 học trò, thầy cô dạy như nhau. Nhưng mà trong đó học trò lại có cái khác. Có đứa thì giỏi văn, đứa giỏi toán, đứa giỏi thủ công, vân vân. Mỗi đứa nó không giống nhau. Thì hỏi tại sao nếu do học mà biết thì ông thầy cô giáo dạy như nhau mà học trò lại biết khác nhau? Quý vị thấy học trò có giống nhau không? Có đứa thì nhiều khi mình là thầy dạy nó về thủ công mà nó làm còn khéo tay hơn mình nữa, phải không? Hoặc giả ông thầy dạy văn mà đến khi học trò nó viết có nhiều câu nó còn hay hơn mình nữa. Thì cái đó nó có cái gì sẵn ở trong đó. Thì cái đó trong nhà Phật gọi là cái nghiệp quá khứ nó còn lại. Nên là tuy hiện tại chúng ta tạo thì cái thân này nó thành nghiệp rồi á, thì thân này dù có mất nó vẫn còn chứ không có mất. Cho nên trong nhà Phật thường nói nghiệp nó theo mình như bóng với hình, nghĩa là mình có ở đâu thì nó đến ở đó, nó không có mất. Mà chúng ta lại không có lưu tâm, không để ý tới cái nghiệp. Vì vậy mà ở thân miệng ý, nếu thân làm lành miệng nói lành, ý nghĩ lành thì gọi đó là tạo nghiệp lành. Nếu thân làm dữ, ý miệng nói dữ, ý nghĩ dữ, đó là tạo nghiệp dữ. Thì quý vị thấy, chúng ta ra đường có nhiều người mở miệng nói toàn lời dữ không, rồi như vậy thì mãn cái đời của họ là tạo thành cái nghiệp dữ. Còn có những người mình gặp, họ nói những lời rất là hiền lành đạo đức, như vậy họ quen rồi trở thành một cái nghiệp lành, khiến cho đời họ sẽ tiến tới cái chỗ lành. Như vậy thì chúng ta cứ lo mai kia mình chết rồi không biết đi đâu, phải không? Cứ lo mai kia mình chết rồi không biết đi đâu. Mà bây giờ quý Phật tử có thể biết đi đâu không? Dễ quá, đâu có khó, phải không? Trong nhà Phật chia ra cái dòng luân hồi có 6: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. 6 cõi gọi là lục đạo luân hồi, 6 cái đường đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 3 đường ác, Atula, người, trời là 3 đường lành. Bây giờ cái gì là nghiệp lành, cái gì là nghiệp ác? Thì trong kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy rất rõ 10 cái điều lành là thân 3, miệng 4, ý 3. Thân 3 là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là 3 cái điều lành của thân. Miệng có 4: không nói dối, không nói hai lưỡi, tức là nói đâm thọc đó, hoặc là nói ly gián đó, và không nói dối trá, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, tức là hung dữ, và không nói những lời vô nghĩa. Thì đó là giữ được cái miệng là nghiệp lành. Và ý có 3: bớt tham, bớt sân và bớt si mê, bớt nóng giận đó. Bớt tham và bớt nóng giận, bớt si mê. Thì như vậy đó, thân có 3 là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là giữ được cái thân 3 nghiệp lành. Người là miệng giữ không nói dối, không nói ly gián, không nói những cái lời ta gọi là thêu dệt, không nói những lời hung ác. Đó là 4 cái điều giữ cho cái miệng nghiệp lành. Rồi ý bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê, đó là tạo nghiệp lành. Thân, miệng, ý đều tạo nghiệp lành như vậy. Thì nếu đủ nhiều thì sanh cõi trời, nếu thiếu ít hơn chút thì sanh làm người có đầy đủ phước báo. Còn nếu mà muốn được làm người đúng với tư cách con người thì Phật dạy giữ 5 giới thôi: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và bớt uống rượu. Thì như vậy 5 điều đó, không nói, không sát hại thì được tuổi thọ dài, không có tà, không trộm cướp thì được có của, không tà dâm thì được đẹp đẽ, thì không nói dối thì được ngôn ngữ lưu loát, nói ra ai cũng tin cũng quý, không bớt uống rượu thì trí tuệ thông minh. Như vậy thì làm người, muốn được làm người trọn vẹn đủ tư cách con người thì Phật dạy giữ 5 điều. Còn muốn tiến hơn, cao hơn cõi người thì phải bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê nữa. Như vậy thì quý vị nghĩ, chúng ta muốn đi đường lành là phải tạo nghiệp lành. Còn nếu ai mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân thì đó là nghiệp dữ. Nghiệp dữ thì đi đường dữ, 3 đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì như vậy quý vị khi tự mình tu thì quý vị có thể biết mình nhắm mắt sẽ đi đâu không? Biết không? Biết không nghi. Bởi vì cái đó là chắc chắn như vậy, không có nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nhìn lại trên thế gian này, người mà giữ được năm giới đó có nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Ít, cho nên thiếu tư cách làm người. Mà thiếu tư cách làm người thì nó sẽ rơi ở đường khác. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật nói rằng được làm người là khó. Nguyên chữ Hán là vi nhân nan, vi nhân nan đó. Nhưng được làm người là khó lắm. Mà bây giờ được làm người rồi thì chúng ta phải làm sao? Nhất là trong kinh Phật nói à, như cái chữ Hán tôi thuộc thì thiên niên thiết thọ khai qua dị nhất thất nhân thanh vạn kiếp nan, 1000 năm cây sắc, mà sau này tôi nói thiết mộc lan mà không phải không, từ cây sắc mà trổ qua nó còn dễ, mất thân này được trở lại làm người nó còn khó hơn là cây sắt trổ bông nữa. Thì tại sao? Bởi vì nhìn năm giới chúng ta không giữ được. Nếu giữ được thì có khi giữ được một phần, hoặc có khi giữ được 3 phần, hoặc có khi giữ 4 phần, ít có người giữ tròn 5 phần. Mà thiếu một phần á thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà giữ giới không giết hại người thì chúng ta được sống lâu. Như đó, đây có mấy ông lão sống 70-80 tuổi còn ngồi đây đó, đó là nhất định giữ giới khác mà đời trước rồi đó, cho nên đời nay được tuổi thọ dài đó. Rồi giữ giới không có trộm cướp, trộm cắp thì giới này, đó đời này mình sẽ được nhiều của. Nếu mình được sống dài mà mình nghèo quá thì chắc hồi trước mình cũng có lượng người ta chút ít, chút ít cho nên không đến nổi, chỉ nghèo nghèo thôi. Còn giữ giới không tà dâm thì đời này sinh ra thì đẹp đẽ trang nghiêm. Nếu mà nhìn lại mình thân hình nó không đẹp, biết là hồi xưa mình không được tốt rồi đó, bây giờ ráng giữ cho tốt để sau này nó không có bị trở lại xấu xa. Giữ giới không nói dối. Nếu bây giờ xét lại mình nói năng sao nó lẩm cẩm quá, lời không ra lời, nghe không có hiểu, người ta hiểu lầm mình hoài, hoặc là người ta cười mình, nói lấp dấp hay là nói ngọng nói liệu, thì cái đó là tại sao vậy? Tại hồi xưa chưa chịu tu cái giới giọng ngữ đó, nói dối. Bởi nó dối nó gạt ta, cho nên bây giờ ăn nói lập cập lấp dấp vậy đó, người ta nghe người ta không hiểu, hoặc giả là ngọng rồi liệu đủ thứ hết. Như vậy rồi giữ giới không uống rượu. Nếu lỡ uống rượu nhiều thì nó làm cho mình suy độn, cho nên đời sau sanh ra rất là tối, không có sáng. Như vậy thì quý vị thấy 5 điều kiện thiết yếu đó là để cho chúng ta trở lại làm người tốt. Bởi vậy bây giờ quý Phật tử mà biết giữ 5 giới trọn vẹn thì nhắm mắt cười thôi. Chiếc xe tôi nó cũ, nó xấu, nó hư, để rồi tôi có chiếc xe mới đi đẹp hơn, chắc chắn hơn, phải không? Không có sợ. Chứ còn nếu mà mình làm những điều ác, điều dữ thì thân này hoại, mình lo thân sao, không biết ra sao, mình sợ. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên tất cả chúng ta tu, nói là mình tu tức là chuẩn bị cho cái cuộc đời của mình nó càng ngày càng sáng sủa, càng tốt đẹp hơn. Chứ không phải tu là hủy hoại thân, không phải tu làm cho cái cuộc đời nó tàn tạ đi, không phải như vậy. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa, cái nghiệp nó hệ trọng vô cùng. tạo nghiệp lành thì sẽ đến được cái chỗ lành, tạo nghiệp dữ thì phải lãnh những cái nơi dữ, chịu những cái khổ. Như vậy thì quý vị nếu cố gắng tạo nghiệp lành thì đó là quý vị xây dựng một sự nghiệp tốt. Mà quý vị tạo nghiệp lành, nghiệp lành của quý vị giả sử đầy hết, dư giả nữa, mà có ai ăn trộm được không? Có ai ăn trộm cái nghiệp lành của quý vị được không? Rồi cái nghiệp đó dù cho bị lửa cháy, bị nước trôi, nó cũng không mất nữa, phải không? Thì như vậy cái của cải, sự nghiệp thế gian, nó là tướng bại hoại, dễ mất. Còn cái nghiệp đó con không hình tướng, mà nó có sức mạnh, lại không mất. Không mất mà chúng ta lại quên, không nghĩ, không lo cho nó, thì đó là một cái thiếu sót lớn lao của chúng ta. Đó là tôi nói cái hướng, đường lối hướng dẫn quý Phật tử tạo một sự nghiệp không bị hư hoại, đó là cái nghiệp lành. Quý vị chịu cái sự nghiệp đó không? Chịu thì ráng mà làm, bởi vì lo cho mình, chứ đừng có ỷ lại rằng mình sanh ra cái tuổi mình tốt rồi mình giàu à, phải không? Hoặc mình có cái số tốt, mệnh tốt gì đó, mình sẽ làm quan vân vân. Đừng có tưởng cái đó là lầm, nó không có sự thật. Chính cái nghiệp, bởi vì quý vị thấy chúng ta chịu học, cố gắng học và có thông minh thì chúng ta học giỏi, học giỏi thì thi đậu, thi đậu thì mình được làm cái này, việc này việc kia, lương cao đó. Thì cái đó đâu phải ai đặt để cho mình, chỉ là cái cố gắng của mình thôi. Cho nên cái nghiệp là một cái thiết yếu để dành lại cho đời này và đời sau. Mà ngày xưa ông bà chúng ta hay nói cái câu rất là bình dị, nói có đức không sức mà ăn đó. Thì có đức không sức mà ăn, nói nghe nó rất bình dị. Mà đức là cái gì? Đức tức là cái nghiệp lành. Mình tạo nghiệp lành rồi thì mọi cái lành, mọi cái tốt nó đến, chứ không phải ai cho mình. Nhưng mà có nghiệp lành thì sẽ được hưởng cái quả lành, cái báo lành. Đó là tôi nói một cái phần thứ nhất. Bây giờ qua phần thứ hai nữa, tôi nói về tất cả quý vị hiện sống đây, quý vị thấy có hạnh phúc không? Có ai dám nói rằng tôi sống đang hạnh phúc không? Có không? Tôi bộ nghi ngờ quá, không ai tin rằng mình có hạnh phúc. Nhưng mà tôi xác quyết rằng quý vị đang có hạnh phúc mà không biết hưởng. Quý vị đang có hạnh phúc mà không biết hưởng. Quý vị biết thấy hạnh phúc chưa? Bởi vì tôi tuổi cũng già rồi, được thấy, được nghe, được biết nhiều người, thì tôi thấy rõ ràng mọi người chúng ta hiện ngồi đây đều là người có hạnh phúc hết mà không biết hưởng. Bây giờ tôi nói một người Phật tử quen bị tai biến mạch máu não, rồi đi không được, mê man nằm chỗ, cái thời gian sử dụng vật lý trị liệu bớt rồi đi, nhưng mà đi cả bước cả xích chứ đi không có được tự do. Rồi ông nói một câu hết sức dễ thương, ông nói con thấy mấy người mà đi thong thả con thèm quá, ước gì con đi được như người đó thì có phước biết bao nhiêu, hay là hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy không, nếu nhìn lại cái người bệnh, họ bị nằm rồi họ mới tập đi từng bước mà thấy mình đi thông dong vậy, thì họ nói mình hạnh phúc không? hạnh phúc biết mấy. Như vậy thì mình được đi thông dong là mình có hạnh phúc rồi, tại sao mình lại không biết hưởng hạnh phúc đó? Đó là một người. Là một người nữa bị bệnh, con mắt nó mù. Hồi trước đi lại, đi chùa chiền bình thường, sau này bị bệnh mù đi không được, đi đâu cũng phải có người dẫn. Thì gặp tôi thì người ta nói rằng ước gì mà con sáng con mắt được, để con đi chùa thì thôi hạnh phúc biết chừng nào đó. Thì bây giờ quý Phật tử có hai mắt sáng, được đi chùa, được ngồi đây, hạnh phúc không? Hạnh phúc quá rồi. Mà không thấy, không biết mình có hạnh phúc đó. Khi người ta thiếu cái đó rồi mới thấy cái hạnh phúc của quý vị, phải không? Còn mình bây giờ mới đủ rồi, có nó thường quá. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang có hạnh phúc. Hạnh phúc đi đứng thông dong, hạnh phúc nhìn thấy rõ ràng cái gì trắng đen tốt xấu mình biết hết, thì đó là hạnh phúc quá rồi. Rồi có người Phật tử họ kể lại, ai hồi trẻ lỗ tai con cũng thông lắm, bây giờ già lỗ tai nó điếc, thành ra mỗi khi thầy giảng rồi ngồi gần bên thầy mà nghe câu được câu mất, rồi ổng than nó phải được thông như mấy vị đó thì con sung sướng biết mấy để mà nghe giảng. Thì như vậy bây giờ quý vị nghe tôi giảng nghe rõ không? Rõ quá thì mấy vị hạnh phúc biết mấy rồi, thấy không? Như vậy thì đi đứng được hạnh phúc nè, thấy hạnh phúc mà nghe cũng rất là hạnh phúc, nó rất đầy đủ mà mình không chịu hưởng, mình đòi cái hạnh phúc ở đâu á? Thường thường chúng ta thiếu thực tế, đòi cái hạnh phúc ở đâu trong cái chỗ mơ hồ, mà cái hạnh phúc hiện tại mình không hưởng. Như vậy thì chúng ta mắt sáng, lỗ tai thông, rồi chân cẳng cứng cỏi, đi lại tự do, đó là chúng ta hạnh phúc rồi, đừng đòi thêm cái gì nữa, phải không? Cho nên trong nhà Phật nói được làm người sáu căn hoàn cụ là phước lắm rồi. Sáu căn hoàn cụ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, được đầy đủ là phước lắm rồi. Có phước mới được như vậy. Bây giờ có phước mà không chịu hưởng cái phước đó, rồi đi làm những chuyện tội lỗi, tạo ra những cái xấu ác, nghiệp xấu ác để sau này phải chịu khổ, thì cái đó là hủy hoại cái hạnh phúc hiện tại mà để mơ ước cái viễn vong không đâu thôi, phải không? Như vậy thì tôi nói chỉ mới kể ba cái thôi, là đi đứng, nhìn xem và nghe. Còn những cái người khác nào là bị cái mũi, cái lưỡi vân vân thì tôi miễn kể. Như vậy thì quý vị nhớ lại, chúng ta hiện giờ có đầy đủ sáu căn là cái duyên lành, cái nghiệp tốt, chúng ta phải ráng dùng nó vào cái hữu ích cho đời, dùng nó vào những cái lợi lạc cho chúng sinh, chứ đừng dùng nó vào những cái tội lỗi, cái dùng nó làm đau khổ cho mọi người. Thì đó là sau này hiện tại chúng ta đã không hưởng được cái hạnh phúc của thân này, mà mai sau còn phải xa đọa nữa, còn khổ đau hơn nhiều nữa. Thì quý vị nhớ hiểu ứng dụng tu bao nhiêu điều tôi nói, quý vị thấy dễ tu không, dễ nhớ không, mà đem lại cái tốt đẹp cho đời mình và mọi người không? Thôi giờ tôi ngưng ngang đây và chúc tất cả quý Phật tử được hưởng cái hạnh phúc hiện tại đó nghe, đừng quên, thì đó là tốt lắm rồi. Hôm nay chúng tôi về đây thăm tất cả quý Phật tử, được sự có mặt của quý Phật tử đông đảo, đó là một điều rất vui. Thì với tư cách là nói chuyện nhắc nhở tu hành, chứ không phải là một cái bài giảng dài đầy đủ từ chi tiết. Vì vậy mà tôi sẽ có vài vấn đề đem ra nhắc nhở quý Phật tử tu. Điểm thứ nhất là thực tế chúng ta nhìn lên bàn Phật, quý Phật tử thấy ông Phật của mình ngồi ở trên cái gì? ai cũng biết ngồi trên cái đài sen, phải không? Nhưng mà đọc sử của Phật thì thấy khi Ngài đến với cội Bồ Đề, Ngài lấy cái cỏ mà người xưa gọi là cỏ kiết tường, Ngài rải ở dưới gốc cây, Ngài ngồi thiền tại đó. Bây giờ Ngài thành Phật, cái mình để ông Phật mình ngồi trên đài sen. Thì như vậy mình làm có trái với cái lẽ thực, mất hết ý nghĩa hay không? Đó là một cái hình tượng mà Phật tử nếu có ý thì vào chùa sẽ thắc mắc. Thì tôi gợi lại cái ý đó để nói cái ý nghĩa thâm trầm của cái hoa sen đối với trong nhà Phật. Quý vị thấy nhà Phật đa số dùng cái biểu tượng hoa sen. Thì như vậy Phật ngồi trên đài sen là mang cái ý nghĩa gì mà hiện giờ chúng ta thấy chùa nào cũng như chùa nào đều thấy Ngài ngồi trên tòa sen hết. Ngày xưa kể lại thì đây là trong kinh A Hàm, Đức Phật có thuật lại. Phật tới một hôm Ngài ngồi thiền ở bên hồ sen, bên cạnh hồ sen. Trong khi Ngài ngồi thiền rồi Ngài xả thiền, Ngài nhìn lại hồ sen, Ngài liền có cái nghĩ. Ngài nghĩ rằng tất cả hoa sen nở ra thơm tho thanh khiết đều gốc từ cái dưới bùn mà chui ra. Có hoa sen nào không phải dưới bùn không? Đó. Trên đá ở chỗ sạch không có hoa sen, mà hoa sen từ bùn mà chui ra. Như vậy mỗi khi từ bùn mà nảy cái mầm sen, thì mầm sen đó bây giờ chúng ta gọi là ngó sen đó, rồi ra ngó sen ra chui ra trong bùn, rồi trong bùn thời gian liền chui lên khỏi bùn tới nước, rồi từ từ vượt khỏi nước lên trên rồi cái nở hoa. Như vậy thì cái hoa sen thơm mà chúng ta ngày nay thường khen ngợi cái tinh khiết của hoa sen là gốc từ ở dưới bùn. Đó là một cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Không có một hoa sen nào mà không ra từ bùn hết. Như vậy Phật thấy rồi, Ngài mới giải thích đời của Ngài. Ngài nói Ngài cũng như mà là một cái mầm sen nảy ra rồi thành ngó sen. Ngó sen đó là ở trong bùn một thời gian, rồi nó chui lên khỏi bùn, khỏi bùn nó vào trong nước, vào trong nước thời gian rồi nó vượt ra khỏi nước lên cao cho nó nở hoa. Thì bùn Đức Phật ví dụ là ngũ dục lạc. Ngài mới sinh ra ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, lớn lên ở trong cái cảnh nhung lụa sang giàu, hưởng đầy đủ dục lạc, cho nên có vợ có con đàng hoàng, phải không? Như vậy thì Ngài có nhiễm dục lạc hay không? Ở ngay trong đó nếu không có nhiễm thì đâu có vợ có con, phải không? Phật rất là thực tế, đời của Ngài nó gần với đời của chúng ta, đời con người thực, chứ không phải nói cái chuyện trên trời trên mây. Ngài sinh ra ở trong cung vua rồi hưởng dục lạc, không phải chỉ một hoàng hậu, một bà Ma Dao, Gia Du Đà La thôi, mà còn năm ba bà nữa đó. Rồi như vậy thì mình thấy Ngài cũng là một con người như tất cả con người, phải không? Cũng ở trong dục lạc, rồi từ ở trong dục lạc đó rồi Ngài mới thức tỉnh, ngài đi tu, thấy không? Thì cũng vậy, hoa sen nó từ trong bùn, bùn rồi cái nó chui ra khỏi bùn, nó chui ra khỏi bùn, rồi nó lên, lên lần lần ra khỏi mặt nước. Thì thời gian đi tu của ngài đó, ngài ví dụ như hoa sen nó chui ra khỏi bùn, nhưng mà nó còn ở trong nước. Ở trong nước là ngài tu, cái thời gian tu bao nhiêu năm, khổ hạnh đủ thứ, lần lần nó vượt ra khỏi nước. Khỏi nước rồi lên, khi lên trên rồi nó nở hoa sen. Đó là để chỉ cái giai đoạn tu của ngài, thì bao nhiêu công phu khó nhọc dồn trong sự tu hành, rồi trong lúc tu hành xong rồi gần viên mãn là vượt ra khỏi nước đó. Gần viên mãn cho nên rồi tới ra ngoài cái ngài liền giác ngộ thành Phật. Như vậy ba cái chặng, chặng thứ nhất là ở trong bùn, chặng thứ hai là trong nước, chặng thứ ba ra ngoài mới nở được hoa, phải không? Như vậy thì Đức Phật là con người đầy đủ dục lạc ở thế gian, ngài cũng thụ hưởng như ai, chứ đâu phải ngài ra đời cái ngài đi tu liền, hay là ngài ra đời cái ngài ăn chay trường, ngài tuyệt dục, đâu có, phải không? Ngài cũng như tất cả chúng ta, nhưng mà có cái khác là khi chứng kiến cái cảnh sanh già bệnh chết, cái ngài thức tỉnh liền, ngay đó cái ngài đi tu. Ngài đi tu rồi thì đến ngài giác ngộ. Thì bây giờ tất cả chúng ta có khác với ngài không? Chúng ta nếu nói về cái hoa sen thì chúng ta cũng là cái mầm sen, ngài là một mầm sen ở trong bùn, chúng ta cũng là một mầm sen ở trong bùn. Như vậy thì mầm sen ở ngài từ bùn mà chui ra khỏi bùn, thì chúng ta nếu mà cố gắng thì cũng là vượt khỏi bùn được. Rồi ngài khỏi nước thì có hoa sen nào hay có ngó sen nào lên tới nước rồi cứ để hoài nằm hoài trong đó đâu, thấy không? Cũng vượt ra khỏi nước rồi cũng nở hoa. Nhưng mà nó khác cái chỗ ngài ra đời ở trong bùn dục lạc, rồi trong cái cảnh dục lạc đó ngài chứng kiến được cái hình ảnh người già, người bệnh, người chết. Ngài ý thức rõ cuộc đời nó là như vậy, ai ra đời rồi cũng phải lớn lên, rồi phải già, bệnh, tới chết. Lớp người trước như vậy, lớp người sau như vậy, mà mãi mãi như vậy. Ngài không chấp nhận như vậy, cho nên ngài đi tu. Bây giờ quý Phật tử có chứng kiến được cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết không? Có không? Mà có chịu đi tu như ngài không? Đó là cái khác đó, phải không? Nghĩa là chúng ta chứng kiến còn nhiều, ngài mới chứng kiến có một lần thôi mà ngài đã thức tỉnh, ngài đi tu. Còn chúng ta chứng kiến trước mắt nhàn nhãn mỗi ngày mà không thức tỉnh đó, không thức tỉnh cho nên chúng ta không đi tu. Như vậy thì hoa sen chúng ta nó có cái bệnh là nó cứ chịu chui với bùn hoài à, nó không chịu ngóc lên để lên trên nước, phải không? Mà không lên trên nước thì làm gì mà nở hoa được, phải không? Đó là một cái điều hết sức là rõ ràng. Phật là một con người, chúng ta cũng là một con người. Phật lúc đầu cũng nhiễm dục lạc thì chúng ta sống cũng ở trong dục lạc, nhưng mà khác nhau, chúng ta cứ mãi mê theo dục lạc cho tới ngày nhắm mắt. Còn ngài thì chứng kiến được cái cảnh khổ rồi, ngài thoát ra, ngài đi tu, cho nên thành Phật. Đó là cái khác. Như vậy thì qua cái hình ảnh hoa sen, chúng ta thấy hoa sen nó quý là nó từ bùn rồi lên khỏi nước nở hoa thơm, chứ nếu mà nó mọc ở trên tảng đá nở hoa thơm chứ không quý đâu. phải không? Quý là ở trong bụng. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta tu mà sanh ra cái đi tu liền, chắc không quý đâu.